Paris RFI tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Trọng Nghĩa, Minh Anh, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 7 tháng 4 năm 2012.
Ấn Độ lại bác bỏ đòi hỏi của Trung Quốc về Biển Đông.
Việt Nam nằm trong nhóm 3 nước được giới đầu tư vào ASEAN ưa chuộng nhất.
Đặc sứ Indonesia đến Ả Rập Xê Út can thiệp cho 25 phụ nữ giúp việc nhà đang chờ ngày bị hành quyết.
Bắc Triều Tiên đặt tầng thứ nhất của tên lửa đạn đạo lên giàn phóng.
Hơn 2.000 người bị bắt tại Trung Quốc khi đi tảo mộ nạn nhân Thiên An Môn.
Hàng triệu tấn rác trôi dạt trên biển sau trận sóng thần tại Nhật Bản, đe dọa vùng bờ biển từ Hoa Kỳ đến Đông Nam Á.
Tại Pháp, tất cả 17 người tình nghi là khủng bố Hồi giáo đã được trả tự do.
Mỗi ngày một sự kiện, chế độ Miến Điện và sắc tộc Karen thỏa thuận tiến trình hòa bình.
Vở múa đương đại, hạn hán và cơn mưa phiên bản mới ra mắt khán giả Pháp. RFI phỏng vấn nhà biên đạo múa Ea Sola Thủy. Kính thưa quý vị, Ấn Độ lại bác bỏ đòi hỏi của Trung Quốc về Biển Đông. Biển Đông là tài sản của thế giới. Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna đã lên tiếng khẳng định như trên vào hôm qua. Tuyên bố này được đưa ra nhằm phản bác lập luận của Trung Quốc, đòi New Delhi không được thăm dò dầu khí tại vùng Biển Đông, bị Bắc Kinh cho là thuộc chủ quyền của mình. Đây là lần thứ hai trong không đầy một tuần mà tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc bị công khai bác bỏ, sau quyết định của khối ASEAN hồi giữa tuần, từ chối yêu cầu của Bắc Kinh muốn cùng tham gia ngay từ đầu vào việc soạn thảo Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông COC. Theo các phương tiện truyền thông Ấn Độ, khi được các phóng viên tại New Delhi hỏi về các yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông, Ngoại trưởng Ấn Độ đã không trả lời trực tiếp mà đã nói, xin trích, Ấn Độ cho rằng Biển Đông là tài sản của thế giới. Theo tôi, các tuyến giao thương hàng hải đó phải được tự do, không bị bất kỳ quốc gia nào chi phối. Hết lời trích. Lập trường của Ấn Độ đã được Ngoại trưởng Krishna nhắc lại sau khi Bắc Kinh lại liên tiếp cảnh cáo New Delhi là không được hợp tác với Việt Nam để thăm dò dầu khí tại vùng Biển Đông. Hôm thứ Năm vừa qua, ông Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Hải, một cơ quan thuộc chính phủ Trung Quốc, đã tuyên bố là Bắc Kinh không chấp nhận bất kỳ một hoạt động đồng khai thác nào trên vùng biển mà Trung Quốc đòi chủ quyền. Phát biểu này nhắm vào đề án đồng thăm dò dầu khí ngoài khơi miền Trung Việt Nam giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ ONGC với Petro Việt Nam. Theo quan chức Trung Quốc, Ấn Độ sẽ phải trả một giá đắt cho việc khai thác dầu khí trong khu vực có tranh chấp, vì việc đó chứa đựng rất nhiều rủi ro kinh tế và chính trị cho các công ty dầu khí Ấn.
Việt Nam nằm trong nhóm 3 nước được giới đầu tư vào ASEAN ưa chuộng nhất. Theo một công trình khảo sát công bố hôm 5 tháng 4 vừa qua, Indonesia, Việt Nam và Singapore là 3 điểm đầu tư hàng đầu trong số 10 quốc gia Đông Nam Á. Trong bản nghiên cứu điều tra do Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN, gọi tắt là ABAC, công bố, Việt Nam đứng hàng thứ 2, chỉ thua có Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, nhưng Việt Nam lại hơn được Singapore.
Theo báo Jakarta Globe số ra hôm nay, các tác giả công trình nghiên cứu của ABAC đã đặt câu hỏi cho 405 doanh nhân và lãnh đạo công nghiệp trong khu vực. Mỗi câu hỏi được phép có nhiều câu trả lời. Tổng cộng có 50% người được hỏi chọn Indonesia là điểm đầu tư tốt nhất trong số 10 thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Tiếp theo sau là Việt Nam với 46%. Và sau đó là Singapore với 43%. Trong bản thông cáo báo chí được Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN công bố, kết quả của khảo sát của họ nhìn chung tương tự như kết luận của công trình điều tra về toàn cảnh kinh doanh ASEAN 2011-2012, cho thấy rằng 85% các công ty Mỹ được hỏi ý kiến đang lên kế hoạch mở rộng qua các nước ASEAN trong vòng 2 năm sắp tới. Kết quả đó cũng trùng hợp với một cuộc khảo sát gần đây của Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản JETRO. Theo đó, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam là những điểm đến chính cho các công ty Nhật Bản mở rộng kinh doanh trong vòng 3 năm tới. Về phần APEC, định chế này đã đo lường sức hấp dẫn đầu tư của từng nước Đông Nam Á theo thang điểm từ 0 đến 10. Indonesia được đánh giá cao nhất với 6,89 điểm, tiếp theo sau là Việt Nam 6,29 điểm, Singapore 6,07 điểm, Thái Lan 6,04 và Malaysia 5,69. Tuy nhiên, điểm quan trọng nhất trong công trình khảo sát là những vấn đề mà giới đầu tư cho là khiến họ quan ngại. Tại Indonesia chẳng hạn, mối lo lớn nhất của các doanh nhân là nạn tham nhũng cũng như tính chất lỏng lẻo của luật pháp. Đối với Thái Lan, bất ổn định chính trị và tham nhũng bị coi là những nhân tố làm giới đầu tư nản lòng nhất. Riêng tại Philippines, vấn đề chủ chốt là tình trạng cơ sở hạ tầng yếu kém.
Chính quyền Jakarta cử đặc sứ đến Ả Rập Xê Út can thiệp cho 25 phụ nữ giúp việc nhà người Indonesia đang chờ ngày bị hành quyết. Vào hôm nay, 14 đặc sứ Indonesia đã được cử đến Ả Rập Xê Út để thương lượng về số phận của hơn 1.000 người Indonesia đang bị giam cầm tại vương quốc này, nhất là số phận 25 người phụ nữ giúp việc đang chờ bị xử tử. Theo hãng tin Pháp AFP, trích dẫn báo chí NRF News, có 47 người Indonesia bị chính quyền Riyadh kết án tử hình với những tội danh khác nhau, nhưng 22 người đã được ân xá và cho hồi hương. Thông tin viên Clarence Rodriguez từ thủ đô Ả Rập Xê Út cho biết một số chi tiết.
Vụ xử tử gần đây nhất xảy ra vào tháng 6 năm 2011. Nạn nhân là một phụ nữ giúp việc nhà, người Indonesia, 54 tuổi, tên là Riyati Binti Sapubi, đã bị chặt đầu bằng đao sau khi bà bị xác nhận tội sát hại bà chủ. Bà chủ này đã chửi mắng, hành hạ bà giúp việc, không chịu trả lại hộ chiếu để người này có thể rời Ả Rập Xê Út. Tổng thống Indonesia đã tố cáo chính quyền Ả Rập Xê Út là không tôn trọng luật lệ quốc tế, cho nên ông đã cử 14 đặc sứ đến Riyadh. Hôm nay, họ đến các nhà tù nơi giam giữ 1.700 người lao động Indonesia. Trong chuyến thăm Ả Rập Xê Út gần đây nhất, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bà Navi Pillay đã thúc giục các nước vùng vịnh, trong đó có Ả Rập Xê Út, là nên bãi bỏ chế độ gọi là bảo trợ người lao động nước ngoài. Phải nói là chế độ này liên quan đến số phận 8 triệu người nhập cư tại Ả Rập Xê Út. Thật vậy, điều thường được ghi nhận là phần đông chủ nhân Ả Rập Xê Út quá lạm dụng người họ thuê làm việc, tịch thu hộ chiếu để không cho những người này về nước hoặc không trả lương. Một số người giúp việc còn bị hành hạ về tinh thần cũng như thể xác, thậm chí bị cưỡng hiếp.
Clarence Rodriguez, Riyadh, RFI.
Bắc Triều Tiên đặt tầng thứ nhất của tên lửa đạn đạo lên giàn phóng. Theo tin từ mạng quan sát của Mỹ, thì Bắc Triều Tiên đã đưa tầng thứ nhất của tên lửa đạn đạo lên giàn phóng vệ tinh. Nếu thông tin này chính xác, thì Bình Nhưỡng sẽ thực hiện kế hoạch của họ vào tuần tới. Website 38north.org cho biết, một không ảnh chụp giàn phóng trong Shangri ngày 4 tháng 4 cho thấy tầng thứ nhất của tên lửa NH-3 đã được đưa lên giàn phóng. Theo chế độ đang bị thiếu ăn tại Bình Nhưỡng thì mục tiêu của họ là phóng vệ tinh khoa học với mục tiêu hòa bình như bất cứ quốc gia nào khác kể cả Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Giới chuyên gia của Mỹ nói rằng Bắc Triều Tiên đã bao bọc chung quanh giàn phóng nên không rõ là cả toàn bộ tên lửa đã được đưa lên hay chưa, nhưng có dấu hiệu cho thấy tầng 1 đã được gắn lên bệ, công việc bơm nhiên liệu dường như đã hoàn tất. An ninh cũng được tăng cường trên ngã đường duy nhất dẫn đến trung tâm không gian này. Chung quanh giàn phóng cũng đã được dọn dẹp trống trải. Tuy xác định về chi tiết trên, nhưng website 38north.org không phổ biến 4 tấm ảnh chụp qua vệ tinh GOI do có yêu cầu bảo mật. Tại Trung Quốc, hơn 2.000 người bị bắt khi đi tảo mộ nạn nhân Thiên An Môn. Tin theo lời tuyên bố cởi mở của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, nhiều người dân đã muốn đặt hoa tại quảng trường Thiên An Môn và đi tảo mộ tại nghĩa trang Bắc Bảo Sơn nhân ngày lễ Thanh Minh. Đây là nơi an nghỉ của nhiều thanh niên sinh viên bị giết trong phong trào mùa xuân Bắc Kinh 1989. Hậu quả là hơn 2.000 người bị bắt. Theo bản tin của Asia News từ Bắc Kinh, cảnh sát Trung Quốc đã bắt hơn 2.000 người đang trên đường đi đến nghĩa trang Bắc Bảo Sơn ngoại ô Bắc Kinh nhân ngày lễ Thanh Minh hồi thứ Tư vừa qua. Bắc Bảo Sơn lúc đầu là nghĩa trang dành cho giới lãnh đạo cao cấp. Đây là nơi an nghỉ của cố Tổng Bí thư Triệu Tử Dương, người ủng hộ phong trào sinh viên tranh đấu năm 1989. Theo giới ly khai Trung Quốc, thì nghĩa trang này cũng là nơi chôn xác nhiều sinh viên trong phong trào mùa xuân Bắc Kinh bị bí mật thủ tiêu. Trong số những người bị bắt, có hơn 500 người từ Thượng Hải lên Bắc Kinh đi tảo mộ. Họ bị chặn bắt trước khi họ tới nghĩa trang và tất cả bị trở về nhà tù đen, Cửu Kính Trang, không do tòa án quản lý. Trong thời gian gần đây, Thủ tướng Ông Gia Bảo, nguyên là một nhân vật thân cận của cố Tổng Bí thư Triệu Tử Dương, tuyên bố là ông muốn Đảng Cộng sản phải thay đổi lập trường về phong trào mùa xuân Bắc Kinh, mà theo quan điểm chính thức là một phong trào phản động. Theo Asia News, cũng trong ngày Thanh Minh, công an đã bắt khoảng 10 người, trong đó có nhà ly khai Mao Hàng Phong, khi họ thăm ngôi mộ của Dương Gia. Người thanh niên bị hàm oan đã phẫn nộ cầm dao, giết chết 6 công an và sau đó anh bị kết án tử hình. Đối với nhiều người dân Trung Quốc, hành động của thanh niên này là biểu tượng của thái độ anh hùng.
Hàng triệu tấn rác trôi dạt trên biển sau trận sóng thần tại Nhật Bản đang đe dọa vùng bờ biển từ Hoa Kỳ đến Đông Nam Á. Sự kiện lực lượng tuần duyên Mỹ bị buộc phải bắn chỉ một chiếc tàu Nhật Bản trôi dạt ngoài khơi Alaska vào hôm 5 tháng 4 đã làm dấy lên trở lại sự chú ý về nguy cơ các triệu tấn rác có khi rất độc hại sẽ tấp vào bờ biển Hoa Kỳ và cả các nước Đông Nam Á. Đây là các mảnh vỡ vật dụng bị nước cuốn ra biển sau trận sóng thần đổ ập vào Nhật từ tháng 3 năm ngoái. Chiếc tàu đánh cá Hiyu Unmahu của Nhật Bản bị sóng thần cuốn đi, trôi dạt từ một năm qua, đã tiến gần đến vùng bờ biển Canada và tiểu bang Alaska của Hoa Kỳ. Vì trên tàu không có người, cho nên báo giới Nhật Bản gọi đây là một chiếc tàu ma. Con tàu này đã được phát hiện ngày 24 tháng 3 vừa qua ngoài khơi Canada, bị xem là một mối nguy hiểm lớn đối với tàu bè qua lại trong vùng. Tuần duyên Mỹ đã quyết định bắn chìm chiếc Ryu Unmahu. Hãng tin Pháp AFP trích dẫn thông cáo của tuần duyên Mỹ cho biết là tàu tuần duyên Anacapa của Mỹ trang bị đại bác đã bắn hai loạt pháo cực mạnh cho đến khi tàu Nhật chìm. Hiện thì chiếc Ryu Unmahu nằm ở độ sâu khoảng 1.850 mét. Theo tuần duyên Mỹ, bắn chìm chiếc tàu là cách tốt nhất và nhanh nhất ngăn ngừa tai nạn mà chiếc tàu này có thể gây ra. Thông tin viên Frédéric Charles từ Tokyo cho biết thêm chi tiết vụ việc.
Avant le tir d'une première salve aux canons de forte puissance,
trước loạt súng đầu tiên, thì một đoàn thủy thủ Canada đã nghĩ rằng họ có thể sử dụng được một số vật liệu khi tháo gỡ con tàu dài 60 thước, không đèn đuốc, không người, trôi dạt trên biển từ một năm qua. Nhưng chiếc tàu chuyên dùng đánh bắt tôm trước đây ngoài khơi quần đảo Hokkaido đã bị hư hại quá nhiều, nên không có gì là đáng tiếc, có tiếc hay chăng là số 8.000 lít nhiên liệu còn ở trên tàu. Chủ nhân chiếc Ryu Unmahu trước đây ngỡ là vĩnh viễn mất nó, nhưng rốt cuộc đã cho biết là không muốn lấy lại chiếc tàu. Hôm qua ông đã không che giấu được nỗi xúc động, ông nói một cách buồn bã, tàu của tôi có gì là ma quái đâu, trên đó đâu có ma. Chiếc tàu này là vật thể lớn nhất đã trôi qua Thái Bình Dương từ sau trận sóng thần vào tháng 3 năm 2011. Hoa Kỳ và Canada sẽ phải đón nhận hơn 1 triệu tấn mảnh vỡ do các dòng nước biển đẩy từ vùng Đông Bắc Nhật Bản. Một phần của loại rác này rất độc hại, một số khác đến từ vùng Fukushima chắc chắn bị nhiễm xạ. Những mảnh vỡ đầu tiên đang tiến gần đến đảo Hawaii và đến cả vùng Đông Nam Á.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Quân đội Syria đẩy mạnh chiến dịch triệt hạ lực lượng nổi dậy trước thời hạn chấm dứt bạo động do Liên Hiệp Quốc quy định. Tổng thống Syria Al-Assad từng cam kết chấm dứt các chiến dịch quân sự chậm lắm là vào ngày 10 tháng 4. Thế nhưng, quân đội chính phủ Syria vào hôm nay đã tiến hành nhiều đợt pháo kích hầu chiếm lại thành phố Latamna, tỉnh Hama. Theo tổ chức Đại quan sát nhân quyền Syria, đã có gần 30 người thiệt mạng. Pháo kích cũng tiếp diễn tại Homs, làm nhiều người chết tại Qusair. Thành phố Hassan trong vùng cũng bị pháo kích, cũng như Zabadani, một thị trấn gần thủ đô Damas. Chiến dịch tấn công của quân đội Syria đã làm hơn 100 người chết, phần lớn là thường dân, trong cả hai ngày thứ Năm và thứ Sáu vừa qua. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon vào hôm qua đã chỉ trích các vụ tấn công của quân đội Syria, coi đấy là một hành động vi phạm lập trường của Liên Hiệp Quốc. Ông cho rằng chính quyền Syria phải chịu trách nhiệm về những vụ vi phạm nghiêm trọng nhân quyền, phải chấm dứt ngay tình trạng này, hết lời dẫn. Còn người phát ngôn của ông Ban Ki-moon nhắc nhở chế độ Damas là cam kết của Tổng thống Assad chấm dứt các chiến dịch quân sự chậm lắm là vào ngày 10 tháng 4, không có nghĩa là chế độ có thể dựa trên lý lẽ này để tiếp tục giết hại người dân. Xin nhắc lại, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào hôm thứ Năm đã thông qua một văn kiện yêu cầu chính quyền Damas tôn trọng thời hạn 10 tháng 4, chấm dứt các chiến dịch quân sự lớn và phe đối lập Syria phải tuân thủ chậm nhất là 48 tiếng đồng hồ sau đó. Ông Ban Ki-moon hôm qua cũng tỏ ý lo ngại về tình hình bi đát người dân Syria với số người chạy sang các nước láng giềng tị nạn rất đáng ngại. Đã có hơn 24.000 người chạy qua Thổ Nhĩ Kỳ, khiến quốc gia này đã phải kêu gọi Liên Hiệp Quốc trợ giúp.
Tại Pháp, tất cả 10 người tình nghi là khủng bố Hồi giáo đã được trả tự do. 10 người hoạt động Hồi giáo bị cảnh sát bắt giữ vào ngày thứ Tư 4 tháng 4 vừa qua trong một chiến dịch biểu dương rầm rộ đã được tự do sau 4 ngày câu lưu. Họ bị nghi ngờ đã từng sang Afghanistan và Pakistan hoặc có ý định tham gia thánh chiến. Từ sau vụ sát thủ Toulouse, chính quyền Pháp đã gia tăng các biện pháp gọi là không dung túng hành động cực đoan Hồi giáo. Trong những ngày qua, hàng loạt vụ truy bắt có truyền hình theo dõi đã diễn ra tại nhiều thành phố cũng như ở ngoài ô Paris. Nhiều giáo sĩ Hồi giáo bị trục xuất hoặc bị cấm đến Pháp nhân ngày hội lớn của các tổ chức Hồi giáo hoạt động hợp pháp tại nước Pháp. Nhưng những người bị bắt tại 6 thành phố lớn đã được thả sau 4 ngày tạm giữ. Đối lập tại Pháp chỉ trích chính phủ cánh hữu sử dụng chiến dịch an ninh này như một công cụ tranh cử của Tổng thống Sarkozy, hầu chinh phục cảm tình cử tri, bảo thủ và cực hữu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, chế độ Miến Điện và sắc tộc Karen thỏa thuận tiến trình hòa bình.
Chính phủ Miến Điện và phong trào nổi dậy Karen tuyên bố đồng ý thi hành thỏa ước 13 điểm, củng cố lệnh ngưng bắn ký kết hồi tháng Giêng năm nay. Tiếp theo bản thông cáo chung công bố vào chiều hôm qua tại Rangoon, sáng nay Tổng thống Thein Sein tiếp phái bộ lãnh đạo phong trào nổi dậy tại thủ đô chính trị Nay Pyi Taw, thêm một cử chỉ hòa giải dân tộc song song với cởi mở chính trị. Theo AFP, trong bối cảnh chiến dịch quân sự vẫn tiếp diễn tại bang Kashin sát biên giới với Trung Quốc, thì trong lĩnh vực đối nội cũng như đối ngoại, chính quyền của Tổng thống Thein Sein tìm mọi cách hòa giải. Sáng nay lần đầu tiên, Tổng thống Miến Điện tiếp kiến ban lãnh đạo chính trị và quân sự của lực lượng nổi dậy của sắc tộc Karen. Ban lãnh đạo phong trào kháng chiến chấp thuận từ biên giới Thái Lan về Rangoon thảo luận với đại diện của chính quyền Trung ương, trong đó có Bộ trưởng Bộ Di trú Khinh Di. Một bản thông cáo chung được công bố ngay chiều hôm qua xác quyết, hai bên thi hành thỏa ước 13 điểm đạt được hồi tuần trước, trong đợt đàm phán sơ khởi tại Hapa An, thủ phủ của bang Karen, một vùng lãnh thổ rộng lớn thuộc miền đông Miến Điện. Hồi đầu năm nay, quân đội chính phủ và lực lượng võ trang Karen cũng đã ký một lệnh ngưng bắn. Theo AFP, thỏa thuận 13 điểm mà hai bên công bố vào đêm qua tại Rangoon có 3 điểm quan trọng: soạn thảo nguyên tắc ứng xử cho lực lượng quân sự đôi bên để ngăn ngừa xung đột; thứ hai là phải để cho người bỏ làng, ra đi được trở về quê hương; và chính phủ phải giải quyết những tranh chấp đất đai. Phần đông sắc dân Karen, theo đạo Thiên Chúa, đã chạy sang Thái Lan tị nạn sau những đợt đàn áp hoặc để tránh bom đạn suốt nhiều thập kỷ qua. Mặt khác, Tổng thống Miến Điện dự kiến sẽ trả tự do tù nhân dựa trên danh sách phong trào Karen đưa ra. Tháng qua, một ủy viên ban chấp hành trung ương của tổ chức Karen được thả ngay sau khi tòa án tuyên phạt 20 năm tù. Theo nhận định của chuyên gia ông Nang O, nhóm lãnh đạo Karen gặp Tổng thống Thein Sein hôm nay là những người cực lực chống chính quyền quân sự trước đây và chính phủ dân sự hiện nay. Do vậy, cuộc tiếp xúc này có thể nói là hai bên đã có một bước tiến bộ lớn để xây dựng mối tin cậy lẫn nhau. Đây là yếu tố cần thiết để thực thi mọi biện pháp hòa giải. Dấu hiệu đầu tiên là ban lãnh đạo sắc tộc Karen, ba cấp chỉ huy quân sự và ba nhân vật đầu não chính trị đã rời bản doanh ở biên giới Thái Lan về tận Rangoon đàm phán. Dấu hiệu thứ hai là sau đó, Tổng thống Thein Sein cho máy bay đặc biệt đưa phái bộ này về tận thủ đô chính trị Nay Pyi Taw hội kiến suốt hơn một tiếng đồng hồ vào ngày thứ Bảy hôm nay. Từ ngày cởi áo nhà binh lên cầm quyền qua cuộc bầu cử, bị công luận chỉ trích hồi tháng 11 năm 2010, Tổng thống Thein Sein đã đột ngột đưa ra nhiều biện pháp thuận lòng dân, dẫn đến bầu cử tự do 1 tháng 4 vừa qua với chiến thắng áp đảo của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Song song với việc hòa giải với đối lập chính trị, chính phủ mới cũng tiến hành nhiều biện pháp giảng hòa với các lực lượng sắc tộc võ trang mà nội chiến kéo dài hơn 60 năm từ khi Miến Điện độc lập. Hơn 20 triệu dân thiểu số, tức khoảng 1/3 dân số Miến Điện, chưa bao giờ được quan hệ bình đẳng và bình yên với chính quyền trung ương. Đáp ứng chính sách mới, sắc tộc Sam đã chấp nhận buông súng và tham gia bầu cử. Nhưng song song với nỗ lực hòa giải, chính quyền Miến Điện đã đưa quân tấn công vào lực lượng Kashin sát biên giới Trung Quốc. Viện lẽ phe này không chịu giải giới, nhưng chủ yếu là để làm giảm phần nào ảnh hưởng của Bắc Kinh tại khu vực chiến lược này. Trong cuộc bầu cử bổ túc hôm 1 tháng 4, chính quyền Miến Điện đã hủy bỏ 3 đơn vị tại bang Kashin với lý do là thiếu an ninh. Phong trào Liên hiệp Dân tộc Karen cho biết đã thúc giục Tổng thống Thanh Sen nên ngưng chiến với Kashin. Giới hoạt động nhân quyền cảnh báo Miến Điện là nếu các sắc dân thiểu số vẫn bị đe dọa, thì điều này chỉ làm tăng thêm sức ép của phe muốn duy trì lệnh trừng phạt Miến Điện. Chiếc chìa khóa giải tỏa cấm vận hoàn toàn và cho phép Miến Điện phát triển kinh tế cũng như ổn định chính trị là hòa giải dân tộc thực sự.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Mở đầu phần 2 sắp đến trong giây lát là một điểm báo của Minh Anh. Kế tiếp là các phần âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu những nụ tình xanh, nhân 50 năm ca khúc Tous les garçons et les filles ra đời. Nhưng tiếp theo chương trình, RFI phỏng vấn nhà biên đạo múa Ea Sola Thủy về phiên bản mới vở múa Hạn Hán và Cơn Mưa ra mắt khán giả Pháp.
Mười sáu năm sau phiên bản đầu tiên, vở múa đương đại Hạn Hán và Cơn Mưa của nhà biên đạo múa Ea Sola Thủy trở lại sân khấu Paris với rất nhiều thay đổi, từ hoạt cảnh sân khấu đến dàn diễn viên, từ cách xử lý nhạc nền, minh họa cho những bài thơ của Nguyễn Duy, đến cách tiếp cận của khán giả hay là bản thân nhà biên đạo múa Ea Sola Thủy. Năm 1995, Hạn Hán và Cơn Mưa đã gây được tiếng vang lớn đối với những người yêu nghệ thuật của thế giới. Đơn thuần chỉ là những hình ảnh rất trừu tượng, Ea Sola Thủy đã kể lại câu chuyện của đồng quê Việt Nam qua chiến tranh và qua sự tuần hoàn của hai mùa mưa nắng. Năm ngoái, nhà biên đạo múa Việt Nam đã bất ngờ tham gia Liên hoan nghệ thuật quốc tế Edinburgh tại Anh Quốc với một phiên bản mới của vở múa đã đưa tên tuổi chị đến với công chúng. Vào mùa xuân năm nay, phiên bản mới của Hạn Hán và Cơn Mưa lưu diễn qua rất nhiều thành phố trên đất Pháp. Khán giả yêu bộ môn múa đương đại được gặp lại Ea Sola và ký ức về con người, về chiến tranh. Đó chính là câu chuyện của làng quê và của đất, của những con người không ngừng chiến đấu với thiên nhiên để tồn tại, mà nhà biên đạo múa Việt Nam đem nghệ thuật của mình để kể lại với khán giả. Trả lời phỏng vấn Ban Việt ngữ RFI, nhân dịp này, chị Ea Sola Thủy trước hết cho biết chị cảm thấy rất vui và bất ngờ trước sự đón nhận của khán giả Pháp cho phiên bản mới vở múa Hạn Hán và Cơn Mưa.
Năm 1995, người ta để ý nhiều hơn về cái phần bài hát, rồi người của nông thôn ở Việt Nam, vân vân. Bây giờ người ta cũng vẫn để ý đến những cái bài hát, tất cả cái đó. Nhưng cái chủ đề đấy là người ta chú ý, dù là người Việt Nam diễn nhưng mà nó đụng vào lòng người ta một cách sâu hơn trước đây rất nhiều. Cái đó là cái mà tôi nhận ra khi mà đi diễn.
Còn đối với bản thân vở múa thì chị Ea Sola Thủy cho biết là dàn diễn viên ngày nay không còn là các cụ già của vở múa cách nay đã 16 năm, do thế ký ức và lối diễn đạt của họ cũng đã khác. Bản thân chị cũng đã có cái nhìn khác về nghệ thuật, về con đường sáng tác, về con người. Về nội dung, Hạn Hán và Cơn Mưa của năm 2011 có thể còn trừu tượng hơn nữa so với phiên bản của năm 1995, và Ea Sola mong muốn là con người không bị chìm vào quên lãng.
Trên sân khấu so với trước đây như thế nào? Thì điều thứ nhất mình phải nói về con người. Trước đây là những con người ở nông thôn, thậm chí chưa bao giờ lên xe. Còn đây là những người đã đi xe rồi, những người đã sống trong thành thị, không phải là những người chỉ làm việc ruộng đồng thôi. Đây là những người trước đây là những người hát. Hồi xưa các cô là những người hát truyền thống. Và cái điểm quan trọng ở đây là những người đã đi đến mặt trận, đã đi đến những cái nơi để hát, để an ủi người lính, để an ủi người bị thương. Đấy là cái điểm mà khác trước đây. Và cái điểm khác nữa là tôi 16 năm sau tôi cũng không phải là cái cô gái của cái thời đó. Cái tay làm của mình cũng có khác đi, cũng có sâu hơn, có thể như thế không? Có thể nói là cái vợ trước đây, tôi thấy là cái vợ trước đây nó có vẻ khi mình nhìn mang nhiều ánh sáng, nhưng mà khi xem thì trông nó cũng, nó có một cái phần cũng nặng. Còn kỳ này khi xem thì cái vợ kia đấy nó có nhiều ánh sáng và cái phong hậu của nó trắng và nó nổi lên sáng hơn. Còn kỳ này là nó rất, nó như là chiều tượng, chỉ mình thấy các cô, mình thấy cái người diễn viên trên sân khấu như ở trong một cái vũ trụ của chúng ta đấy, như mấy con sao đấy chị, mấy con sao chúng ta đưa đầu lên ban đêm, chúng ta đưa đầu lên trời, chúng ta chỉ thấy mấy con sao đấy, thì các diễn viên ở trên sân khấu này cũng như mấy con sao đấy, mình chỉ thấy cái người diễn viên thôi, xung quanh nó đen hết, nghĩa là không còn một cái dấu vết gì nhắc cho chúng ta cái đèn hay là nhắc cho chúng ta cái phong hậu nào cả. Và nó có cái bề sâu, cũng như cái đoạn đầu tiên là có cái đoạn phong núi. Hôm nọ chúng tôi diễn ở một cái nhà hát rất rất là lớn, là khoảng 1.500 người. Mà khi mở màn, nghĩa là các cái núi nó xuất hiện một cái cách là nó hút 1.500 người như thế, nó hút kinh khủng. Nhưng mà té ra là khi xem hết cái vở thì lại gửi lại cho chúng ta một cái gì như là xả hơi, chúng ta được xả hơi, tại vì nó đụng chạm cái chuyện của con người. Và bởi vì có lẽ 16 năm nay, càng ngày chúng ta, con người chúng ta càng thấy là cái vấn đề của con người có vẻ không còn tồn tại lắm. 16 năm nay có cái gì đó trên trần gian chúng ta có vẻ thay đổi lớn thế. Vì cái vở này mặc dù chung quanh nó đen hết, nhưng mà khi xong thì người ta vô cùng cảm động vì được nhắc nhở lại về cái tính nhân văn của chúng ta.
Về câu hỏi tại sao chị lại cho ra đời một phiên bản mới của vở múa Hạn Hán và Cơn Mưa thay vì lao vào một sáng tác mới, Easola trả lời:
đây không phải tôi muốn làm lại, mà là một nhà sản xuất Jonathan Mills, là giám đốc của cái festival Edinburgh, mời tôi rồi muốn tôi làm lại, tôi từ chối. Ông đã xin lại lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, sau khi ông cho tôi biết là bởi sao ông muốn quá cái vở này. Và những lời ông nói thì làm cho tôi thật là cảm động. Ông đã xem cái đấy khi ông còn trẻ lắm, trước khi ông trở thành giám đốc. Ông là một nhà soạn nhạc, cái vở này đối với ông rất quan trọng. Mà khắp vùng Đông Nam Á, ông chưa thấy ai, mà cả ở vùng phương Tây, ai làm một cái vở đụng chạm đến chiến tranh, ký ức về chiến tranh. Và ông rất là ủng hộ cái vở này, bởi vì nhiều điều. Điều thứ nhất là nó mang một cái văn hóa ít ai nhắc tới, là cái văn hóa của vùng Đông Nam Á, là Việt Nam. Điều thứ hai là cái vở này đụng chạm đến một cái thời điểm có chiến tranh, nói về lịch sử và nói về cái thời chiến tranh với Mỹ, mà đồng thời cái thời đô hộ của Pháp, thì đối với ông là một công việc rất là quan trọng. Khi ông nói xong cái đó, tôi phải nói là tôi rất cảm động. Bởi vì những cái năm mà cái vở ra mắt, năm 1995-96, tôi không nghe ai nói với tôi, không ai nói cái điều đó lên. Đương nhiên ai cũng biết là có đụng chạm đến cái chuyện thời chiến tranh, nhưng không ai nói lên cái đó là rất quan trọng. Nói về cái ký ức đó và nhắc nhở để rốt cuộc là để nói cái gì? Để nói là chúng ta nên nói chuyện về cái này, để mà nhắc nhở lại cái tính nhân văn giữa chúng ta và bảo tồn, bảo vệ cái điều đó. Và tôi những cái năm đó tôi cũng phải nói là tôi thấy có thấy tủi thân một chút, có thấy buồn một chút, nhưng đồng thời cũng có thấy thú vị. Bởi vì khi chúng ta làm việc là nó làm cho chúng ta được vào một cái hoàn cảnh là được quan sát. Quan sát là chúng ta đang ở đâu, dân trí chúng ta đang như thế nào. Thế 16 năm sau, cái dân trí của chúng ta, khi tôi nói chúng ta là tôi nói chúng ta trên trần gian, chứ tôi không nói chúng ta chỉ riêng Việt Nam thôi, chúng ta nói chung toàn cầu. Vì cái phần toàn cầu thì cái năm 1995 trong tôi cũng có cái phần toàn cầu từ lâu rồi, tại vì tôi là một người Lai, thì từ hồi bé cũng có cái phần nhiều cái văn hóa trong mình rồi. Thế vậy là 16 năm sau cái dân trí của chúng ta có thay đổi, và tôi mới thấy là cái tính nhân văn hôm nay, con người vô danh chúng ta cần được nhắc tới, cần được bảo vệ. Bởi thế là tôi mới nhận lời làm đại cái vở, và cũng biết rằng là làm cái vở này thì cực kỳ vất vả. Thì sau khi nghe những cái lời như thế này, tôi thấy mình có cái trách nhiệm, và chính cho cá nhân nữa, được nghe lại, được đi lại, trở lại ở cái chỗ tính nhân văn của con người. Bởi cá nhân tôi cũng cảm thấy trên cái thời gian của chúng ta hôm nay, cái thay đổi quá lớn, và cái con người cũng có vẻ bị lãng quên bởi những cái việc khác. Bởi thế tôi mới làm lại cái vợ chị ạ.
Xin thành thật cảm ơn nhà biên đạo múa Ea Sola đã chia sẻ với thính giả của RFI những suy nghĩ của chị khi mà chị đang giới thiệu phiên bản mới của vở múa Hạn Hán và Cơn Mưa. RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính Đài Loan.
Ấn Độ lại bác bỏ đòi hỏi của Trung Quốc về Biển Đông.
Việt Nam nằm trong nhóm 3 nước được giới đầu tư vào ASEAN ưa chuộng nhất.
Đặc sứ Indonesia đến Ả Rập Xê Út can thiệp cho 25 phụ nữ giúp việc nhà đang chờ ngày bị hành quyết.
Bắc Triều Tiên đặt tầng thứ nhất của tên lửa đạn đạo lên giàn phóng.
Hơn 2.000 người bị bắt tại Trung Quốc khi đi tảo mộ nạn nhân Thiên An Môn.
Hàng triệu tấn rác trôi dạt trên biển sau trận sóng thần tại Nhật Bản, đe dọa vùng bờ biển từ Hoa Kỳ đến Đông Nam Á.
Tại Pháp, tất cả 17 người tình nghi là khủng bố Hồi giáo đã được trả tự do.
Mỗi ngày một sự kiện, chế độ Miến Điện và sắc tộc Karen thỏa thuận tiến trình hòa bình.
Vở múa đương đại, Hạn Hán và Cơn Mưa, phiên bản mới ra mắt khán giả Pháp. RFI phỏng vấn nhà biên đạo múa Ea Sola Thủy.
Sau đây, mời quý vị nghe Minh Anh điểm báo.
Điểm báo. Việc tòa án New York kết án 25 năm tù giam trùm buôn lậu vũ khí người Nga Victor Butch đã làm cho chính quyền Nga phẫn nộ. Theo nhận xét của báo Le Figaro số ra ngày hôm nay, sở dĩ Moscow muốn cho dẫn độ Victor Butch là vì ông này đã biết quá nhiều bí mật mà chính quyền Nga e ngại rằng ông ta sẽ khai hết với người Mỹ.
Le Figaro nhận định việc kết án Victor Butch trùm buôn lậu vũ khí người Nga 25 năm tù đã làm dấy lên làn sóng nổi giận không gì sánh bằng tại Moscow, mà sự phối hợp đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Từ người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cho đến Hạ viện Duma rồi đến Bộ Tư pháp, tất cả đều cùng đưa ra một yêu sách là một công dân Nga, Victor Butch phải được dẫn độ về nước để đưa ra xét xử theo luật của Nga. Bộ Ngoại giao Nga lên án giới truyền thông Mỹ đã tiến hành một chiến dịch bôi nhọ hoàn toàn không thể nào chấp nhận được để gây ảnh hưởng lên hội đồng và trình tự xét xử. Ông cũng lấy làm tiếc là Victor Butch đã bị miêu tả như là kẻ buôn tử thần có quan hệ với tổ chức khủng bố thế giới. Le Figaro phát họa lại bối cảnh sự việc. Trong nhiều năm liền, Victor Butch, viên cựu phi công 45 tuổi của Hồng quân Xô Viết, đã có nhiều mối quan hệ với một bộ phận đông các nhà độc tài trên thế giới, từ ông Muammar Gaddafi tại Libya cho đến Charles Taylor, cựu tổng thống nước Liberia, một quốc gia Tây Phi. Ông ta bán các loại vũ khí với mức giá cao nhất, và tùy theo nhu cầu, ông ta vẫn lẩn tránh được rào cản từ các lệnh cấm vận. Có thể nói, hành trình của Victor Butch gợi nhắc lại nhân vật chính trong bộ phim Lãnh Chúa Chiến Tranh, tên tiếng Anh là Law of War, do diễn viên Mỹ Nicolas Cage thủ vai. Khi bị các nhân viên cơ quan bài trừ ma túy Mỹ chất vấn vào tháng 11 năm 2010 trong một khách sạn tại Bangkok, Thái Lan, Victor Butch khai vừa chấp nhận bán cho quân phiến loạn Colombia 100 tên lửa di động đất đối không và 5.000 cây súng trường AK-47 với trị giá khoảng 20 triệu đô la. Và dưới sự thúc ép của chính quyền Washington, cuối cùng Thái Lan cũng đã chấp nhận cho dẫn độ trùm buôn lậu vũ khí người Nga về Mỹ.
Tuy nhiên, báo Le Figaro quan tâm đến khía cạnh tại sao chính quyền Nga lại có phản ứng giận dữ như vậy ngay sau khi tòa New York tuyên án 25 năm tù giam đối với tay buôn vũ khí này.
Trên thực tế, Victor Butch không hoàn toàn đơn giản là một kẻ buôn vũ khí bình thường. Theo Le Figaro, trường hợp này đặc biệt đã khiến cho Điện Kremlin cảm thấy khó chịu. ngoài mục đích pháp lý, vụ Victor Bush còn ẩn chứa một vấn đề khác. Đó chính là sự cạnh tranh ngầm giữa Mỹ và Nga trên thị trường vũ khí thế giới mà hai quốc gia này chiếm vị trí hàng đầu. Le Figaro cho biết, với việc kết án Victor Bush, Hoa Kỳ có thể đang tìm cách hạ uy tín nhằm làm suy yếu đối thủ của mình là nước Nga, nước xuất khẩu vũ khí đứng hàng thứ hai trên thế giới. Từ trong sổ danh bạ điện thoại của tay trùm buôn vũ khí, các nhà điều tra nhận thấy rằng, trong những năm 1980, Victor Bush đã thiết lập nhiều mối quan hệ chặt chẽ với nhiều người, giờ đang nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền Nga hiện nay. Theo đánh giá của một chuyên gia quân sự, ông ta biết quá nhiều bí mật. Do đó, đối với Moscow, rất có nguy cơ là ông ta sẽ tiết lộ thông tin với người Mỹ, điều đã khiến cho cả bộ máy chính quyền Nga phải đồng thanh lên tiếng phản ứng, và cũng nhằm mục đích chứng tỏ cho tù nhân này biết rằng anh ta không hề đơn thương độc mã.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Đến với Trung Quốc trong lĩnh vực xã hội, trên chuyên mục Lá thư châu Á của báo Le Monde hôm nay có đăng bài viết mang tựa đề Nghĩa trang của các nhà ly khai của tác giả Brice Petroletti, ghi lại những cảm nhận của ông nhân Tết Thanh Minh năm nay rơi đúng vào ngày thứ Tư, 4 tháng 4 vừa qua.
Tết Thanh Minh là ngày lễ tảo mộ, một truyền thống từ mấy ngàn đời tại Trung Quốc. Thế nhưng, cảm nhận đầu tiên của tác giả có được là Tết Thanh Minh lại tái hiện hình ảnh sôi động của ngành kinh doanh không như bất kỳ ngành nào. Hàng năm, nó mang đến nhiều sự cải tiến hơn trong truyền thống dân gian. Nào là những chiếc điện thoại thông minh bằng giấy được đốt trên những tấm bia mộ với đủ kiểu dáng, có kèm theo hay không các phụ tùng. Nào là những tờ giấy bạc giả để gửi cho người quá cố mà số tiền luôn rất cao, phải phản ánh rõ sự đi lên không thể nào kháng cự lại được của nền kinh tế thứ hai trên thế giới. Đặc biệt, ngày lễ Thanh Minh cũng là ngày cực kỳ nhạy cảm, bởi chính quyền Trung Quốc phải cho huy động toàn bộ lực lượng công an, mục tiêu duy nhất, ngăn chặn người dân đi viếng thăm mộ của những người bị chính quyền Trung Quốc cấm tưởng niệm hay nhắc nhở đến, hay ít ra là để ngăn chặn mọi cuộc tụ tập vào dịp này, bởi vì các linh hồn lang thang thì vô số, nào là nạn nhân của ngày 4 tháng 6 năm 1989, tức vụ trấn áp tại Thiên An Môn, nạn nhân trong các trường học tại Tứ Xuyên do động đất, những người chết vì bị tra tấn, hay tất cả những ai đã bị gạt ra khỏi lịch sử của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tác giả liệt kê những tên tuổi được nhiều người biết đến và thường được người dân hay đến viếng thăm trong ngày lễ Thanh Minh, chẳng hạn như nữ nhân sĩ Lâm Giao bị hành quyết trong trại giam dưới thời Mao Trạch Đông vào năm 1968, hay như cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Triệu Tử Dương bị buộc thôi chức sau sự kiện Thiên An Môn. Trong đó, quảng trường Thiên An Môn là nơi được nhiều người ký bản kiến nghị đến thăm nhiều nhất, bởi vì nơi đây còn mang ý nghĩa biểu tượng cao không chỉ vì sự kiện 4 tháng 6 năm 1989, mà vì vào năm 1976, cũng vào ngày lễ Thanh Minh, hàng trăm người dân Bắc Kinh đến đây bày lễ cúng và thơ ngay dưới chân tượng đài các vị anh hùng dân tộc, nhằm tưởng nhớ đến vị thủ tướng đầu tiên, ông Chu Ân Lai. Tang lễ của ông đã khiến cho cả dân tộc phải nghẹn ngào. Chính thông điệp bày tỏ sự bất đồng với chính phủ đương thời, Mao Trạch Đông và bè lũ Bốn Tên đã kích động sự can thiệp của cảnh sát rồi đến biểu tình. Nó còn thúc đẩy nhanh hơn nữa sự sụp đổ của phe theo trường phái cứng rắn nhất của chế độ và sự trở về của ông Đặng Tiểu Bình. Ngày nay, không một ai trong bộ máy quyền lực của Đảng Cộng sản dám đánh thức lại những sự cố xảy ra, và giống như là trong những câu chuyện ma, ký ức bị cấm đoán khơi gợi tính hiếu kỳ của người còn sống. Trung Quốc của ngày hôm qua và hôm nay là một cuộc đấu đá nội bộ liên quan đến sự kế thừa. Vừa qua, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đề nghị cho khôi phục lại danh dự của ông Hồ Diệu Bang. Trong những năm 1980, nhà lãnh đạo cấp tiến này đã cho khôi phục lại danh dự của các nạn nhân cách mạng văn hóa, để rồi sau đó bị cách chức vào năm 1987. Chính sự ra đi của vị cựu tổng bí thư này vào ngày 15 tháng 4 năm 1989 đã gây ra một cơn địa chấn. Sinh viên tụ tập tại quảng trường Thiên An Môn đòi hỏi phải khôi phục lại danh dự cho ông và thực hiện cải cách. Trong một góc vườn âm nhạc hôm nay, Tuấn Thảo giới thiệu Những Nụ Tình Xanh nhân kỷ niệm 50 năm ca khúc Tous les garçons et les filles của François Hardy ra đời.
Bao nhiêu đêm yêu trong cơn yêu đương đôi chân miên man hân hoan lang thang giữa phố phường. Bao nhiêu tin vui xuân xanh đôi mới xuân xanh như tôi ai khi hai mươi cũng biết rồi. Niềm hạnh phúc trong tay người hay trong mắt môi tươi cười. Họ yêu nhau và đi tới sẽ sống với niềm vui mới. Thế nhưng tôi vẫn đơn côi, vẫn không ai kết duyên đôi. Thế nhưng tôi vẫn đơn côi, vẫn không ai đoái hoài tôi.
Những Nụ Tình Xanh là tựa đề tiếng Việt của một ca khúc tiếng Pháp rất ăn khách của François Hardy. Trong nguyên tác, nhạc Pháp Tous les garçons et les filles đã được phát hành cách đây nửa thế kỷ, nói cho chính xác là vào đầu tháng 6 năm 1962. Tình khúc này đã làm nên tên tuổi của François Hardy, và đằng sau bài hát là nguyên một giai thoại của một thời kỳ nhà trẻ.
Tôi chưa yêu đương, tôi mong yêu thương trong cơn đau thương, ai đưa tôi lên chốn thiên đường. Tôi chưa duyên vui xuân, tôi hai mươi, tôi mong như ai vui trong duyên đôi sẽ biết đời. Niềm hạnh phúc trong tay người hay trong mắt môi tươi cười. Họ yêu nhau và đi tới sẽ sống với niềm vui mới. Khiến cho tôi có ai yêu quên đi những cơn đau, dắt tay nhau đến mai sau, tới nơi yêu nhau dài lâu.
Tại Pháp, phong trào nhạc trẻ những năm 60 khởi đầu vào tháng 5 năm 1961, vào lúc mà đài truyền hình quốc gia cho phát sóng chương trình ca nhạc đầu tiên dành cho đối tượng thanh thiếu niên. Chương trình này mang tên là Achetons Tête de Bois, với hàm ý tuổi non mà lại ngỗ nghịch cứng đầu. Song song với chương trình truyền hình kể trên còn có một tờ báo chuyên thông tin về giới thần tượng nhạc trẻ và một chuyên mục phát thanh hàng ngày, đó là tờ báo Salut les copains, thân chào các bạn. Giới trẻ Pháp thời bấy giờ là thế hệ đầu tiên trưởng thành trong thời bình sau cuộc chiến. Kinh tế Pháp đang ở trong giai đoạn phồn thịnh, hầu như không có vấn đề thất nghiệp. Các hộ gia đình tậu nhà mua xe, người dân thì mua sắm tiêu xài, giải trí thoải mái. Trong cái xã hội tiêu thụ ấy, giới trẻ ở Pháp có đủ tiền túi để mua những sản phẩm mà họ yêu thích. Thời nay, thanh niên muốn mua iPhone. Thời xưa, giới trẻ chỉ muốn tổ chức nhảy đầm và đi mua đĩa hát. Không có cái bối cảnh đó, thì phong trào nhạc trẻ Pháp những năm 60 sẽ chẳng bao giờ trở nên cực thịnh. Nắm bắt thị hiếu tiêu dùng của lứa tuổi mới lớn, các nhà sản xuất mới du nhập nhạc rock đến từ Hoa Kỳ cuối thập niên 50. Không phải ngẫu nhiên mà phong trào nhạc trẻ của Pháp còn được gọi là phong trào Ye Ye, phiên âm từ chữ Yeah của Mỹ. Hầu hết các ca khúc nhạc trẻ của Pháp đầu tiên được chuyển dịch từ các bài hát Anh Mỹ. Richard Anthony là người đi tiên phong trong việc đặt thêm lời Pháp. Johnny Hallyday đi theo sau, và truyền thống này được duy trì cho đến cuối những năm 1970 với danh ca Claude François. Về phần mình, François Hardy là một nữ sinh mới lớn. Cô theo học khoa ngoại ngữ tại trường đại học Sorbonne. Cô bắt đầu viết văn, viết nhật ký từ năm 13 tuổi, trong suốt thời gian học nội trú, bậc trung học. Đầu tú tài vào năm 16 tuổi, cô được gia đình tặng cho một món quà. Giữa một chiếc máy nghe nhạc và một cây đàn guitar, cô chọn món thứ nhì. François Hardy bắt đầu mò mẫm sáng tác, cho dù cô không hề tinh thông nhạc lý.
Les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de Paris. Tous les garçons.
Một ca sĩ còn cần có duyên với nghề nghiệp, và đó là trường hợp của François Zadi. Làng nhạc Pháp thời bấy giờ vừa mới lăng xê tên tuổi của nam ca sĩ Johnny Hallyday. Điều mà họ đang cần là tuyển lựa một giọng ca nữ, có ngoại hình hơn cỡ trung bình và biết hát. Điều đó có thể giải thích vì sao các nhà sản xuất đã chịu ký hợp đồng ghi âm một năm với François Zadi, với điều kiện là 6 tháng trước đó cô phải học thêm thanh nhạc và khoa diễn xuất, vì cô bé quá rụt rè nhút nhát mỗi lần xuất hiện trước công chúng. François Zadi ghi âm album đầu tay vào cuối tháng 4 năm 1962, trong đó hầu hết các ca khúc đều do chính cô sáng tác, ngoại trừ một bản nhạc duy nhất là của Jacques Dutronc, người chồng tương lai của cô sau này. Tập nhạc ban đầu không có tựa, nhưng sau đó lại mang tên của ca khúc trích đoạn đầu tiên là nhạc phẩm Tous les garçons et les filles. Thật ra, đây không phải là sáng tác ưng ý nhất của François Zadi, nhưng đã được hãng đĩa chọn phát hành vào mùa hè năm 1962 như ca khúc đầu tay của album, bởi vì nội dung bài hát hợp với khung cảnh và tâm trạng của lứa tuổi mới biết yêu. Bực mình do không được quyền chọn lựa và quyết định, François Zadi cùng với gia đình đi nghỉ hè tại Innsbruck, bên Áo, để trao dồi thêm ngoại ngữ. Mãi đến khi cô trở về thủ đô Paris, cô mới bất ngờ khám phá là bài hát Tous les garçons et les filles đã trở thành tình khúc của mùa hè năm 62. Với hơn 2 triệu bản được bán chạy chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, nhạc phẩm này giúp cho cô nữ sinh tóc nâu huyền trở thành một trong những thần tượng nhạc trẻ đầu tiên của phái nữ. Với thành công của nhạc phẩm kế tiếp là bài Le Temps de l'amour, Một thời để yêu, ghi âm trên cùng album, tên tuổi của François Zadi vượt trội hơn cả hai cô búp bê tóc vàng thời đó là Sylvie Vartan và France Gall.
Sans perdre.
Hầu hết các ca khúc trích từ album đầu tay của Fausto Jardi sau đó được đặt thêm lời tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha và tiếng Nhật. Còn trong tiếng Việt, bài Tous les garçons et les filles có ít nhất là hai lời khác nhau. So với lời ca trong phiên bản ghi âm của ca sĩ Trung Hành, thì cách đặt từ của tác giả Phạm Duy trong ý cũng như tứ gần sát hơn với nguyên tác tiếng Pháp. Trở đi, sự nghiệp của Fausto Jardi chắp cánh bay cao, để rồi kéo dài trong suốt nửa thế kỷ. Cho dù trong giai đoạn những năm tháng sau này, cô không còn ghi âm nhiều như vào những thập niên trước. Nhưng có hai điều mà ít ai được biết có thể được xem như là đóng góp khá lớn của Fausto Jardi cho làng nhạc Pháp. Thứ nhất là mãi đến tháng 6 năm 1962, Hiệp hội các tác giả Pháp gọi là SACEM không chấp nhận để cho một thành viên đăng ký tác quyền mà người này lại không tinh thông nhạc lý. Trường hợp của Fausto Jardi là một ngoại lệ, vì cô sáng tác hầu hết các ca khúc của mình, kể cả nhạc và lời, nhưng cô lại không biết đọc và biết ghi chép nốt nhạc trên các bản dàn bè. Sau nhiều tháng thương lượng, Hiệp hội SACEM buộc phải thay đổi nội quy và chấp nhận kể từ đó các nhà soạn nhạc, cho dù họ có tinh thông nhạc lý hay không. Thứ nhì, Fausto Jardi nhờ vào sáng tác đều đặn mà nâng phong trào nhạc trẻ những năm 60 lên một tầm cao hơn. Sinh thời, tác giả Michel Berger rất ngưỡng mộ Fausto Jardi ở điểm này, bởi vì anh cũng xuất thân từ cùng một trào lưu. Chính Michel Berger là người đã viết ca khúc Adieu Jolie Candy vào năm 1967 với một nghệ danh khác. Vào lúc mà đa số các thần tượng nhạc trẻ hát đi nhái lại các ca khúc Anh Mỹ, thì Fausto Jardi lại là người đi tiên phong trong việc sáng tác tiếng Pháp để bộc lộ những suy tư, nỗi niềm của lứa tuổi mới vào đời. Nhìn lại 50 năm sau, Tous les garçons et les filles xứng đáng được chọn là một trong những ca khúc tiêu biểu nhất của những năm 1960. Còn Fausto Jardi vẫn là hiện thân của những nụ tình xanh muôn thuở của một thời để yêu rồi để nhớ.
Des copains et de l'aventure quand le bonheur. Un beau jour c'est l'amour et le cœur bat plus vite, car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours. On s'en souvient, on s'en souvient.
Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là kết thúc. Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Trọng Thành, chương trình sẽ được tiếp nối với một tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ.